Thì cái mà mình phải tập cho con nữa là ngồi và học chung với nó và cùng nhau tò mò. Làm sao để dạy con ham học hả em? Chỉ có con trai 12 tuổi mà suốt ngày phải càm ràm bắt học, không bao giờ tự giác học. Cảm ơn em Mai ơi, đây là vấn đề mà rất là nhiều phụ huynh hồi nhỏ Nhi cũng bị trải qua cái này rồi, cho nên là Nhi phải nói với các bạn vậy nè. Cái chuyện người Việt Nam mình hay bắt học rồi bắt con vô ngồi bàn rồi xong rồi diễn rồi này nọ, nó không học đâu, nó ngồi nó ghi ghi vậy thôi, cái đầu nó không có ở đó. Tôi thề, tôi cũng đã từng là nạn nhân ngồi cái bàn đó rồi, cho nên tôi khẳng định luôn, không có học, không có vô đầu hết á. Vô đầu. Bài đặt đi học về xong rồi ngồi rồi bài đặt, mẹ biểu ngồi làm bài tập đi con, là bài đặt ngồi rồi ngồi làm bài tập, mày làm mày không làm rồi cái cây nhịp nữa rồi gõ nữa, rất là nhiều, ok, không hiệu quả. Thứ nhất là mình phải bỏ đi những cái thói quen cũ, mà cái cách mình biết về cái chuyện dạy con từ những cái người khác, từ thế hệ khác hoặc là từ những cái gia đình xung quanh, tại vì nếu nó không hiệu quả nữa tại sao chúng ta tiếp tục, không các bạn? Chị Mai, em muốn nói với chị là nó không hiệu quả, em nói thẳng vậy luôn để cho chị đỡ mất thời gian, tại vì em hồi xưa em cũng ngồi vậy đó, em nói vậy hồi xưa em không có học vô vậy hết. Cái mà theo thời gian em học và em trải nghiệm, và bây giờ khi mà em được trải nghiệm nhiều, em cũng đi học cái này để em biết được là làm sao để giúp cho con nít nó ham học á, thì cái mà mình học được đó là bạn không bao giờ ép con nít học được, bạn cũng không bao giờ ép người khác học được, nhưng mà bạn có thể làm được một thứ, đó là tập cho họ tự học. À, hay. Rồi, tập cho họ tự học đó là sao? Một trong những kỹ năng rất khó để tập đó là tập cho con nít tò mò, tập cho con nít muốn học, tập cho con nít tự đi tìm kiến thức, tập cho những cái bạn mới lớn lên đam mê kiến thức muốn đi tìm. Bây giờ gõ Google cái gì cũng có hết, hầu như con nít bây giờ nó muốn học cái gì cũng có hết. Nói thật là vậy. Eva nó còn học giỏi hơn Nhi nữa, thiệt luôn á. Ok, và những cái điều gì cơ bản mà chị nên bắt đầu áp dụng để tập cho con của chị ham học? Đầu tiên, cách nói chuyện. Em không bao giờ cho Eva câu trả lời hết. Mỗi lần Eva mà đến hỏi mẹ cái này là cái gì vậy, em sẽ cho nó thêm 3 câu hỏi rồi kế tiếp. Mấy bạn mà ở chung với em cũng biết à, một trong những cái kỹ năng mà những cái bạn làm tốt ở trong team của em mà không có cần làm phiền em á, là bởi vì em cho các bạn cái kỹ năng tự đặt câu hỏi trong đầu. Và khi họ tự đặt câu hỏi trong đầu, họ bắt đầu tò mò, họ bắt đầu tự đi kiếm câu trả lời, họ bắt đầu tự so sánh, đối chiếu, chéo kiến thức với nhau. Và từ lúc đó họ trở thành một cái hành vi gọi là tự giác. Hãy để cho con của chị tò mò những cái mà nó tò mò, chị phải cho nó được đi tìm cái đó nữa. Tại vì mình hay bị ép con mình là mày chỉ được học cái này, những cái này mày không được học chẳng hạn. Em thì em không đồng ý với quan điểm đó. Tại vì em nghĩ là con nít nó tò mò những cái thứ mà mình cảm thấy là mình không biết á, mà mình không có kiến thức về cái đó. Không có gì ngại để xấu hổ để nói với nó là mình không biết cái đó, để xong rồi cùng nhau học với con. Tại vì á, cái mấy bậc làm cha làm mẹ có một cái mình hay mắc khuyết điểm là mình ngồi mình nhịp, mình gõ, mình bắt con mình học thôi. Nhưng mà mình không bao giờ ngồi kế bên nó để mà làm chung với nó. Tại vì con nít nó không có khe là mình nói cái gì. Hồi xưa ba mẹ học giỏi lắm, hồi xưa nó không thấy, hồi xưa nó không nhìn thấy, nó không được trải nghiệm, nó không biết, nó không nghe. Hồi xưa tao học rồi, tao khổ hồi xưa rồi, bây giờ tao không học nữa, bây giờ tới lượt mày phải học đi, không có. Nó không, đó không phải là cái cách để nói chuyện với nó. Thậm chí em bây giờ em còn ngồi học với Eva sửa tiếng Anh em biết à. Tiếng Anh em nói sai em biết à, tại vì cái phát âm của người Việt Nam mình á, mình không được ở đất nước mà nói tiếng Anh từ nhỏ á. Eva nó sửa tiếng Anh gì như mỗi ngày luôn. Eva nó sửa tiếng Anh em mỗi ngày. Đến giờ nó vẫn sửa, nó sửa tiếng Anh mẹ biết à. Thì cái mà mình phải tập cho con nữa là ngồi và học chung với nó và cùng nhau tò mò. Con cái này là cái gì vậy? Xong rồi thêm một cái nữa, đó là bắt nó dạy lại cái nó học nữa. Một cái kỹ năng nữa đó là phải đủ kiên nhẫn để cho con mình nó được chia sẻ lại cái nó học, và nó cảm thấy hứng thú khi nó về nhà nó chia sẻ lại với mình nữa. Ok, nhiều người sẽ vô nói trời ơi bọn đi làm tối mắt tối mũi kiếm tiền nuôi con, thời gian đâu mà ngồi đó rồi làm tùm la tùm lum cái này cái kia rồi dạy học cho nó. Vậy thì Nhi muốn nói với các bạn là xin lỗi, làm cha làm mẹ nó là một cái commitment, nó là một cái quyết định và chọn lựa cá nhân của chúng ta. Chúng ta chịu trách nhiệm đẻ đứa con nó ra đời thì chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm dạy cho nó trước khi quăng nó ra ngoài đời. Ok, Vậy thì học làm cha làm mẹ cũng là một cái mà mình cũng phải học. Rồi, tóm tắt lại cái câu trả lời của cái câu hỏi này là không ép con học được, mà hãy dạy cho con cách tự học, tự tò mò, tự tìm hiểu. Học dạy cho con cách mà nó ham học, chứ không phải là ép nó học. Ép học không phải là cách. Nhi là một người tò mò, đến giờ là Nhi vẫn tò mò. Hồi nhỏ tò mò bị chửi mấy à, mày hỏi không biết à, mày nói nhiều quá, mày hỏi nhiều quá. Giờ không ai dám trả lời. Nhi đi học, Nhi đi học đại học được mấy bữa rồi mấy bạn, và giơ tay miết à, giơ tay thầy bất bực luôn. Thầy kêu riêng cái con này mày đừng giơ tay nữa, mày đợi cuối tháng nữa rồi tao cho mày giơ tay lại. Hỏi miết mà thầy không cho giơ tay luôn. Rồi Nhi chỉ muốn nhấn mạnh với các bạn là nếu như con bạn tò mò, con bạn hỏi bạn nhiều thứ, con bạn muốn học nhiều thứ, hãy học cách đọc ngược câu hỏi lại cho con. Đó là đừng có nói mày hỏi nhiều quá tao không biết, mày đừng có hỏi nữa. Không phải à, cái câu này hay nè, mẹ cũng không biết nữa, hay là mình cùng đi tìm hiểu coi câu này ở đâu. Hôm bữa Eva hỏi Nhi, mẹ tại sao trái đất nó lại có bốn thái bình dương. Trời ơi, tự nhiên mẹ nói tiếng gì còn không biết chữ bốn thái bình dương nó là cái gì, nó bắt tìm tiếng Anh. Hình sao nó có cái bài hát. Rồi mở lên hai mẹ con ngồi coi rồi học với nhau. Nhi cũng không biết luôn các bạn nè. Rồi xong rồi con như nhiều hồi nó về nó nói, mẹ mày có biết là hả châu này rồi địa lục này nó có cái con này. Trời ơi, nó có cái đó nữa hả? Phải mở YouTube lên học với con. Và xong rồi ngồi học với nó rồi cũng wow, hay quá con ha. Rồi cũng phải diễn sâu lắm, phải diễn cho sâu lắm, cũng phải kiểu tò mò rồi kiểu hứng thú. Tất cả những cái đó nó là một cái step back, gọi là bước lùi lại ba bước để suy nghĩ mình ở cái độ tuổi của con mình, cái gì làm cho mình hứng thú. Ở cái độ tuổi đó nó chỉ hứng thú chừng đó thôi, nó không có hứng thú đến cái chuyện là mẹ kiếm được bao nhiêu tiền, mẹ có bao nhiêu subscribe YouTube, mẹ nổi tiếng chừng nào. Nó không có khe cái đó. Nó chỉ khe là mẹ con đi về con muốn nói với mẹ là mẹ có biết cái này không, ví dụ vậy. Xong rồi hôm bữa nó đi về cũng vậy, tự nhiên cái nó mặc đồ màu tím, cô nó bắt mặc đồ màu tím để đi Giáng sinh. Cái đó nói mẹ có biết tại sao con phải mặc đồ màu tím không, kêu không biết. Cái mẹ có biết bộ phim Inside Out không, kêu biết. Nó kêu con coi phim đó 4 lần rồi và hôm nay con mặc đồ màu tím để cho nó match với cái bộ phim đó. Mẹ nói cho con nghe coi bộ phim đó có nghĩa là gì. Trời ơi, nó đi học về xong hả, nó vặn vẹo, nó trả treo với mình, nó dồn mình vô góc tường, nó bắt mình trả lời nó luôn đó. Ok, nhưng mà Nhi vẫn khu như bình thường, cũng nhờ những kiến thức mà mình học được mình bắt đầu bình tĩnh. 3 giây hít thở. Mày mà ở Việt Nam là tao tán cho bầm đầu mày rồi. Dám nói chuyện với má mày vậy sao mà cắt. Không, mày cũng nhớ nhân vật đó là gì cũng kể cho mẹ nghe coi. Chị Nhi cũng đâu có vừa, Nhi cũng cong đường lại, bắt bà kể. Tại vì cái cách con bạn chia sẻ ngược lại, hay cái cách con bạn tò mò, cái cách con bạn tâm sự, cách con bạn nói chuyện cũng là cái cách để nó cho bạn thấy được là nó ham học, nó tò mò, nó coi bộ phim đó xong nó hiểu được cái gì. Nhi với ba đi coi Avatar về cũng vậy. Nó xong Nhi hỏi Eva là con thích cái gì trong phim đó nhất. Nó thích cái con cá voi trong phim đi. Mắc cười nhất là mà cái con cá voi đó nó có gì mà con thích. Kêu không biết, nhưng mà con thích vậy thôi. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba sẽ có những lần khác con bạn chia sẻ những cái mà bạn cảm thấy nó, với là người lớn bạn sẽ thấy là nó vô tư lắm, nó ngây thơ lắm, nó chẳng hiểu nó đang nói cái gì đâu. Nhưng mà làm cha làm mẹ mình phải tạo được cái môi trường để cho con của mình nó tò mò, nó tự học, nó tự tìm kiếm cái thứ nó muốn học và nó đam mê cái thứ đó dần dần. Theo thời gian dần dần á, chị sẽ thấy là con của chị nó không cần chị thúc nó học luôn, nó sẽ tự giác. Còn hiện tại bây giờ người Việt Nam mình là theo kiểu mình bị hơi bị đối phó á, mình cứ ép con mình học, với con mình nó không thích học nó làm gì, chơi game. Okay, tại vì nó thấy chơi game nhiều tiền mà, nó thấy chơi game rồi competition nổi lên YouTube, nó thấy người này kia kiếm nhiều tiền mà. Thì tất nhiên đối với nó là đó cũng là cái nó học đó, nó hứng thú là người ta chơi game sao giỏi quá mà con cũng muốn vậy, ví dụ như vậy. Cho nên là tập cho con mình hứng thú nhiều thứ hơn và đặt câu hỏi nhiều hơn. Thậm chí ra đường hỏi tại sao có lá màu xanh vậy con, con có biết tại sao lá màu xanh không, tại sao cái con đường này nó bằng nhựa vậy, rồi con có biết tại sao bên này nó có cái cống không, mục đích của cái cống mà để làm cái gì, rồi bên kia có cái thùng rác kìa, sao cái thùng rác nó lại màu xanh da trời vậy, rồi làm sao người ta lấy rác người ta đổ đi. Đặt câu hỏi cho nó, bắt nó suy nghĩ, bắt nó tư duy, cái nó tò mò, cái nó à hay ha, rồi tại sao bầu trời màu xanh, tại sao đám mây màu trắng, tại sao lại có 7 sắc cầu vồng, ai tạo ra áo quần, người nào chế ra đôi giày, vân vân. Có rất nhiều thứ để chúng ta làm cho con của mình tò mò, để cho nó bận hết ngày, để cho não của nó luôn tập trung. Trời ơi, nhiều câu hỏi ghê á. Ừ, mẹ hỏi hay quá. Ừ đúng rồi, trời ơi thiệt, Eva nó hỏi nhiều câu lắm, nó đi học nó, thậm chí nó đi qua đường nó thấy đèn xanh đèn đỏ nó còn hỏi mẹ tại sao nó lại là có cái cục màu trắng trắng ở giữa đường để đi bộ qua vậy mẹ. Trời ơi, nó hỏi nhiều câu mới trả lời, sao phải lên Google trả lời cho nó, dịch kiếm cho nó luôn á thiệt. Và như thường lệ đừng có quên là like, share và subscribe tất cả các kênh của Nhi. Các bạn mà còn chừng chờ tham gia là còn 48 tiếng nữa để mình có cơ hội được học trực tiếp với Nhi và thầy vào tháng 1 này, trực tiếp gặp tôi rờ hửi, trực tiếp, hiểu trực tiếp không? Đó, nhanh lại rạc đùng đi vô page, đi vô cái khung mô tả ở dưới nhấn. Rồi bạn nào chuẩn bị 99 đây, ngày 11 tháng 11 tiên sẽ mở cho các bạn để các bạn đăng ký đặt lịch báo thức liền đây, xét vô cái đồng hồ nhắc nhở ngày 11 tháng 11 vô page và Nhi liên tục F5 liên tục để coi là ba post cái gì để cho mình đăng ký. Dạ, yeah, và Nhi sẽ gặp lại các bạn ở những video kế tiếp.